Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ ba mùng 2 tháng 5 năm 2006, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ có một thời sự trình bày vài tâm tình của Đức Giám mục Giáo phận Thái Bình nhân dịp mừng Ngân Khánh Giám mục và Kim Khánh Linh mục. Kế đó là các đề mục Câu chuyện gia đình, Lời Chúa ngày Chủ nhật, Khoa học và đời sống, cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Trung Quốc. Coi thường tòa thánh, Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc tấn phong thêm một vị giám mục. Hãng tin Zenith của tòa thánh trích dẫn nguồn tin của các cơ quan thông tấn quốc tế cho biết, mặc dù không được tòa thánh Vatican chấp thuận, nhưng tổ chức Công giáo yêu nước do chính quyền Trung Quốc điều khiển đã tiến hành việc phong chức giám mục cho một linh mục gắn bó chặt chẽ với tổ chức này. Và lễ phong chức đã diễn ra vào sáng Chủ nhật vừa qua, 30 tháng 4, tại một nhà thờ ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam. Theo tin của đài BBC, thì tòa thánh đã kêu gọi hoãn phong chức giám mục cho linh mục Ma Jinling, vì cho rằng vị giáo sĩ này thiếu kinh nghiệm mục vụ và đã cộng tác chặt chẽ với chế độ cộng sản. Chính linh mục Ma cũng đưa ra ý kiến là nên hoãn lại việc phong chức. Nhưng người giáo dân đứng đầu tổ chức Công giáo yêu nước nhất định cho tiến hành cuộc phong chức, dù nhiều giám mục, tu sĩ ngay trong tổ chức yêu nước cũng tẩy chay cuộc phong chức bất hợp pháp này. Đối với giáo hội Trung Quốc, vào sáng thứ Bảy 29 tháng 4, lúc 10 giờ 30 phút sáng, Đức Hồng Y Trần Nhật Quân ở Hồng Kông đã can thiệp bằng cách gửi điện thư cấp tốc cho địa phận Côn Minh, yêu cầu ngưng ngay lễ phong chức giám mục cho linh mục Ma Jinlin. Nhưng lại yêu cầu của vị Hồng Y Trung Quốc không được tổ chức Công giáo yêu nước nghe theo. Vị tân giám mục Ma Jinlin không được tòa thánh chấp thuận, sẽ cai quản giáo phận Côn Minh. Hành động kể trên của tổ chức Công giáo yêu nước Trung Quốc chắc chắn sẽ là một trở ngại cho tiến trình nối lại ban giao giữa Vatican và Bắc Kinh. Ngày nay tại Trung Quốc, các giáo dân Công giáo tẩy chay những vị giám mục nào không được tòa thánh công nhận. Họ rời bỏ giáo hội quốc doanh, tìm tới các vị trong giáo hội thầm lặng hay hầm trú. Sự thách thức của tổ chức Công giáo yêu nước cũng sẽ gây ra khó khăn cho giới chức chính quyền trung ương Trung Quốc, vì làm cho tòa thánh hiểu là Trung Quốc vẫn tích cực chống lại tòa thánh, giữa lúc hai bên đang có mối liên hệ hòa hoãn và đối thoại. Tình Vatican. Trong một cuộc nói chuyện ở Roma, Đức Tổng giám mục Angelo Amato, Tổng thư ký Bộ Giáo lý Đức tin, đã lên tiếng kêu gọi tẩy chay cuốn phim Da Vinci Code, vì đó là một cuốn phim rút ra từ sách của Dan Brown, một cuốn sách đầy thoá mạ và bài xích Kitô giáo. Cuốn sách dùng bối cảnh lịch sử để đưa vào những giả tưởng cố ý thoá mạ, vu khống và lăng nhục giáo hội Công giáo. Đức Tổng giám mục đã nói như sau: nếu những vu khống và lăng nhục này đối với sách Koran của Hồi giáo, thì có thể đã xảy ra những chống đối mãnh liệt khắp hoàn cầu. Nhưng khi đối với giáo hội Công giáo, hay với những người Kitô, thì họ chỉ biết lặng thinh và chịu đựng trong nhẫn nại. Cuốn phim Mật mã Da Vinci dự trù sẽ phát hành vào khoảng giữa tháng 5. Đây là những sản phẩm giả tưởng, nhưng cố ý dùng lịch sử như bối cảnh, lồng vào ý định vu khống xấu xa cho là giáo hội Công giáo và nhóm Opus Dei đã âm mưu che giấu một hậu duệ được xem như là của Chúa Kitô và bà Maria Magdalena. Đứng trước những hoàn cảnh như vậy, người Kitô hữu cần phải chống lại và loại trừ sự lừa lọc và vu khống vô tội vạ này. Hãy noi gương những người Công giáo Hoa Kỳ đã chống đối và tẩy chay cuốn phim có tựa đề Cám dỗ cuối cùng của Chúa Kitô của nhà đạo diễn Martin Scorsese. Cuốn phim của nhà đạo diễn Scorsese, Cám dỗ cuối cùng của Chúa Kitô, vào lúc phát hành đã tạo nên những chống đối khắp hoàn cầu. Cuốn phim này đã diễn tả Chúa Kitô trước cái chết đã bị cám dỗ muốn từ bỏ bản tính Thiên Chúa của mình và chọn sống như con người và muốn sống đời vợ chồng với Maria Magdalena. Đức Tổng Giám mục Amato đã nói chuyện tại Đại học Giáo hoàng Thánh giá của Opus Dei. Ngài than phiền là giáo dân phần đông ít am hiểu về những tệ hại của sự vu khống như vậy, nên cuốn sách đồi bại bài Kitô giáo lại được nhiều người tò mò tìm đọc. Tổ chức Opus Dei là một phong trào bảo thủ, kêu gọi mọi người nên loại trừ và tẩy chay cuốn phim Mật mã Da Vinci. Hồi tháng 3 năm 2003, Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, người Ý, lúc đó cũng là Tổng Thư ký Bộ Giáo lý Đức Tin, cũng đã lên tiếng và khuyên các người Kitô đừng đọc cũng như đừng mua cuốn sách Mật mã Da Vinci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, kính mời quý vị và các bạn theo dõi vài tâm tình của Đức Giám mục Giáo phận Thái Bình nhân dịp mừng Ngân Khánh Giám mục và Kim Khánh Linh mục do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, trong lễ tạ ơn trọng thể ngày 22 tháng 4 năm 2006 vừa qua, chúng ta mừng Ngân Khánh Giám mục và Kim Khánh Linh mục của Đức Giám mục Giáo phận. Hôn lễ cưới bạc và cưới vàng của một giám mục đáng cho chúng ta tạ ơn trọng thể. Sách Khải Huyền đã coi trọng lễ cưới huyền nhiệm đó trong bài thơ hoành tráng do thi sĩ Bạch Lạp phỏng dịch và được cha nhạc sĩ cựu tổng đại diện Hà Nội Nguyễn Văn Vinh phổ nhạc. Tôi xin được tóm tắt như sau. Hát rằng nến sáng trong tay, tóc thơm hương thánh lòng say men tình. Những hồn trai trẻ đồng trinh, bước vào tiệc cưới quan vinh vua trời. Huyền cầm dạo khúc vui tươi, lễ dân chiên chúa trước ngai diệu huyền. Giữ gìn băng tuyết chính chuyên, chẳng cùng phàm giới sánh duyên hồng trần. Miệng vàng chẳng có điêu gian, xác hồn tận hiến hoàn toàn trinh trong. Lễ đầu chọn giữa muôn lòng, theo hầu chiên chúa huy phong muôn đời. Sáng hương, luyến nhạc chơi vơi, lại mừng chiên chúa đời đời vinh quang. Thế nhưng chúng ta, kể cả giám mục đương nhiệm, chưa được về dự buổi tiệc cưới huyền nhiệm đó. Năm 2002, nhân dịp tôi 70 tuổi, bắt chước nhà văn lão thành Nguyễn Khải cho rằng, vào tuổi ấy thì một chân đã thõng vào thế giới bên kia, nên hơi đâu mà cạnh tranh sinh sự. Thế nhưng sau 4 năm, năm nay tôi 74 tuổi, hai chân đưa thõng vào bên kia, mà lại rút vào trên trái đất, mặc dầu gánh nặng trên mình cả một thân xác nặng nề. Đôi lúc có liêu siêu chập chọn, nhưng vẫn còn đứng vững. Rõ ràng có nhiều dịp để còn cạnh tranh và sinh sự, hiểu ở đây là cả mặt tiêu cực và tích cực. Về mặt tiêu cực, cạnh tranh và sinh sự rõ là xấu với cái nghĩa ghen tương, phân bì, tranh chấp nhau về danh vọng địa vị, rồi sinh ra những sự dữ khác, dẫn tới hoán thù, gây mất bình an và hạnh phúc. Thoạt tưởng cuộc đời của một giám mục 25 năm qua, với 50 năm linh mục, không đến nỗi đen thui như thế. Song đứng trước những cám dỗ ngọt ngào, như đức cha Bùi Tuần đã tả vẽ, và tôi xin thêm, nhiều khi còn ngọt liệm, thì theo tính xác thịt con cháu A Dông và E Và, việc ngã thua xa xảy, khi ít khi nhiều, khi nào cũng có. Đó là điều mọi người công giáo trước thánh lễ đã thú nhận. Riêng cá nhân tôi, xin quỳ gối đấm ngực, ăn năn trước mặt Chúa và mọi thành phần trong giáo hội. Thành tâm xin lỗi mọi người về mọi sai lầm thiếu sót trong suốt 50 năm linh mục và 25 năm giám mục, ở cả giáo phận Hà Nội cũng như giáo phận Thái Bình. bên kia tiêu cực, còn có cái tích cực. Sự cạnh tranh sinh sự, còn có cái hay, cái đẹp. Về mặt vật chất, và ở phương diện nào, Đạt Viên đã đúng. Khi chủ trương, nhờ cạnh tranh mà con người tiến bộ, để mãi mãi không là loài khỉ gió mà tiến lên làm người. Nhờ sự cạnh tranh sinh sự mà lực sĩ Phao-lô đã chạy như bay tới đích, quên hẳn những người lạc hậu đằng sau. Nhờ sự cạnh tranh sinh sự mà trên sân bóng, các cầu thủ lao về phía cầu môn, muốn cho đối phương thủng lưới, chứ không như mấy ông cầu thủ và trọng tài xứ ta, chỉ là tiền thủ và trọng tiền gây ra bán độ tiêu cực trong bóng đá. Chính Chúa Giêsu dạy chúng ta phải cạnh tranh sinh sự sao cho nên trọn lành hoàn hảo như cha chúng ta là đứng hoàn hảo. Các đứng, các bậc trong giáo hội nói chung ở Việt Nam, trong giáo phận Thái Bình nói riêng, kể cả Đức Giám Mục đương quản với 50 năm linh mục và 25 năm giám mục, luôn ở trong tư thế cạnh tranh sinh sự nên tạo ra những thành quả khích lệ ngày nay. Không kể chúng ta phải tiến đến chỗ trọn lành theo tầm mức của Chúa Kitô như Thánh Phao-lô đã đề nghị, còn biết bao gương lành khác nơi các thánh mà chúng ta phải cạnh tranh để sinh sự này sự nọ. Ngay trong các người vừa khuất núi hoặc còn sống ở dương thế như Đức Thánh Cha John Phao-lô đệ nhị và đương kim Giáo hoàng Benedicto thứ 16, Mẹ Teresa Calcutta, các thánh tử đạo Việt Nam, và ngay trong hàng ngũ các vị đang ở gần ta, sống gần gũi với ta, sự cạnh tranh sinh sự với các ngài nhiều khi quyết liệt. Tôi muốn nhắc tới vị hồng y này, giám mục nọ, linh mục này, tu sĩ kia, thậm chí một giáo dân trong xứ họ, một bà lão chống gậy nhõn miệng cười tìm đường tới nhà thờ. Cạnh tranh để thấy xuất phát từ ngoài muôn ánh hào quang của đứng trọn lành, tạo dựng mọi sự trọn lành, và đưa cả vũ trụ này tới sự trọn lành của trời mới, đất mới. Nhất là trong 50 năm linh mục và 25 năm giám mục phục vụ ở cả giáo phận gốc là Hà Nội và giáo phận Thái Bình hiện nay. Do sự cạnh tranh đó mà tôi đã xin được nhiều sự. Ví dụ, đưa dẫn lớp con em thanh thiếu niên lúc đó trở thành cốt lõi của hàng ngũ giáo dân, cộng tác với nhiều đứng để tạo con số đông các linh mục miền Bắc. Nhất là cạnh tranh và sinh sự trong 16 năm giám mục giáo phận đồng quê Hương Lúa Vàng. Tôi ngắm xem và cạnh tranh với giám mục này, linh mục nọ, trợ giúp kẻ phong cùi, người bệnh tật, ai mất nhà, ai mất của, ai cô thân cô đơn trong cuộc sống. Cạnh tranh để mình phải làm gì cho cân xứng, không tốt hơn, cũng có thể không bằng, nhưng phải sinh ra sự này sự nọ. Trong 3 năm thánh giáo phận, năm nay là năm chính thức, kiến thiết và xây dựng. Cũng do sự cạnh tranh nhiệt thành và bền bỉ của tâm hồn chủ chăn mà sinh ra các sự hoạt động ngày nay. Một giáo phận nhỏ bé nơi đồng chua nước mặn từ 70 năm phải vươn lên, con số linh mục còn ít ỏi. Con số dòng tu là con số gần không. Con số các tổ chức bác ái, văn hóa, xã hội được lập nên để phục vụ con người cũng bằng không. Con số xứ họ trước sau vẫn là vậy, không nhúc nhích. Các hội đoàn tượng trưng cho sức sống của đạo vẫn cổ lỗ sĩ trong cái hoạt động. Ngoảnh nhìn ra xã hội, ra các giáo phận khác ngoài Bắc, nhất là trong Nam, tuy có một vài sự phồn vinh giả tạo như một số đứng đã kêu cứu, song thực tại tốt đẹp vẫn rành rành ra trước mắt. Làm sao cho trái tim mục tử không cạnh tranh để sinh sự? Do đó, ngoài nỗ lực kiến thiết con người về mặt đạo lý và tinh thần, lo cho con người sống tin mừng trong mọi phút sống ở mọi nơi mọi lúc, cũng phải cạnh tranh để sinh sự trong việc kiến thiết các nguyện đường, các nhà giáo lý, các trường học, bệnh viện, để thực hiện sống phúc âm giữa lòng dân tộc. Các giáo hữu của giáo phận cùng với vị chủ chăn suốt trong mấy chục năm qua hằng nỗ lực,
hy sinh mọi sự để trùng tu kiến thiết, xây dựng các thánh đường của họ để biểu lộ lòng tin cậy mến, bất chấp mọi phong ba bão tố, tinh thần cũng như vật chất. Những hình thánh giá trên nóc nhà thờ như những ngón tay nói lên tình thương của Thiên Chúa với con người và mọi loài, không ngừng làm chứng cho tình thương, không ngừng lạc quan, chỉ cho nhân loại đường lối tin mừng hướng tới quê trời hạnh phúc. Đặc biệt chúng tôi, giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, giáo dân giáo phận Thái Bình, quyết tâm nỗ lực cạnh tranh với xã hội, với giáo hội trên khắp thế giới, để sinh sự lớn nhất trong giai đoạn sống này, thể hiện cụ thể ra bên ngoài, đó là xây dựng một thánh đường hoành tráng, uy nga, thay thế cho ngôi thánh đường cũ mà năm nay tròn 100 tuổi đã bị xuống cấp vì bom đạn chiến tranh thời tiết. Giờ đây, chúng tôi vực dậy để đáp lại quan niệm cho rằng tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một số quần chúng nhân dân đang và sẽ tồn tại với dân tộc. Phải chăng đó cũng là lời thách thức xem tôn giáo có tồn tại được với dân tộc không? Nhất định dân tộc ta sẽ trường tồn thì tôn giáo cũng phải trường tồn. Những ngôi nhà thờ đá, xi măng cốt thép này vươn lên trên bầu trời Thái Bình với tiếng chuông ngân sớm chiều nắng ấm, mưa rơi, tượng trưng cho lòng tin, cậy, kính mến, vẫn tuyên bố với thế gian rằng đạo Thánh Chúa vẫn tồn tại nơi đây với dân tộc Việt Nam. Qua 50 năm linh mục và 25 năm giám mục trong hai giáo phận, và năm nay, theo giáo luật, là năm cuối cùng trong chức vụ giám mục chính tòa, Chúa vẫn để tôi bám trụ hai chân trên vũ trụ để cạnh tranh và sinh sự. Một lần nữa, tôi quỳ gối chắp tay trước tòa Chúa và mọi đấng bậc trong xã hội và giáo hội. Xin tha thứ những năm qua vì đã cạnh tranh sinh sự ra những điều sai trái. Đồng thời, xin kết hiệp với mọi nỗ lực để cảm tạ ngợi khen Thiên Chúa toàn năng, đã chọn và nâng đỡ tôi thành khí cụ của Ngài, để đi cạnh tranh và sinh ra những sự lành cho hết mọi người. Kinh Thánh đã dạy, có thời gian chiến tranh, có thời gian hòa bình, có thời gian vung trồng, có thời gian nhổ bỏ. Và lời Thánh Phaolô, đây là thời giờ, và đây là thời giờ để khởi sự và kiện toàn ngôi nhà thờ chánh tòa Thái Bình mới, biểu dương cho hướng đi lên đầy tin tưởng và lạc quan, và tương lai sáng lạng của đạo Công giáo trong giáo phận Thái Bình. Xin cảm tạ ơn Chúa, Đức Trinh Nữ Maria, Thánh cả Giuse, các Thánh tử đạo Việt Nam, Thánh Tổ phụ Đa Minh, Thánh Francisco Xavier, các đấng bậc trong giáo hội Việt Nam. Xin cho chúng con luôn vững tin vào Chúa, vì những ai trông cậy nơi Chúa, muôn đời sẽ không phải tủi hổ. Amen. Francisco Xavier Nguyễn Văn Sang, Giám mục Thái Bình. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những tâm tình của Đức Giám mục Giáo phận Thái Bình, nhân dịp mừng Ngân Khánh Giám mục và Kim Khánh Linh mục. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Dạy con sống lương thiện. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Ông Bill Gates, nhà sáng lập công ty Microsoft và hiện đang được xem là người giàu có nhất hành tinh, đã đến thăm Việt Nam. Cách đây không lâu, một cuộc thăm dò dư luận được đăng trên báo Tuổi Trẻ cho thấy địa vị thần tượng mà giới trẻ Việt Nam dành cho ông Bill Gates còn cao hơn cả người tự xưng là cha già dân tộc. Nổi tiếng là người giàu nhất thế giới, ông Bill Gates cũng được biết đến như là người đã đóng góp nhiều nhất vào các hoạt động từ thiện trên thế giới. Nhưng đến viếng thăm Việt Nam, ông chỉ nhắn nhủ với thanh niên và sinh viên Việt Nam, hãy chuyên cần học hỏi và đào luyện các kỹ năng để phát triển nền kinh tế tri thức. Nhưng giáo dục không chỉ giới hạn vào việc đào luyện và phát triển các kỹ năng. Phát triển đích thực và toàn diện không chỉ là làm giàu. Con người giàu nhất thế giới không dám bàn tới một khía cạnh lẽ ra phải được xem là thiết yếu và quan trọng nhất cho xã hội Việt Nam hiện nay. Đó là giáo dục cho người Việt Nam thành những con người lương thiện. Những vụ tai tiếng về tham nhũng gần đây đã cho thấy cái lỗ hổng đạo đức khủng khiếp trong xã hội Việt Nam. Ông Bill Gates có lẽ đã thấy hoặc đã nghe về cái lỗ hổng đạo đức ấy. Lẽ ra, với thế giá của một con người mà giới trẻ Việt Nam tôn thành thần tượng, ông phải lập lại cho họ bài học ngàn đời của cha ông chúng ta. Tiền học lễ, hậu học văn. Thật thế, trong một nước có văn hiến lâu đời, nếp sống đạo đức hàng ngày được đứa trẻ học được trong gia đình. Chúng coi cách cha mẹ ăn ở ra sao rồi bắt chước. Đến trường, trẻ em cũng được học những điều tương tự từ thầy cô. Ra ngoài đường, nhìn những người hàng xóm, thấy ai cũng cư xử với nhau, theo cũng một nề nếp đạo đức ấy. Cứ như vậy, từ đời này sang đời khác, trải qua hàng ngàn năm, cách mọi người cư xử với nhau sẽ thể hiện một phong hóa thuần hậu. Nếp sống ấy, từ 60 năm qua ở miền Bắc và từ 31 năm qua ở miền Nam, đã hầu như biến mất. Con người mới xã hội chủ nghĩa, như được hiện rõ trước mắt người Việt Nam, chỉ là những con người gian dối, tham nhũng, độc ác, vô liêm sỉ. Nói dối mà chẳng biết ngượng miệng, làm điều ác mà cũng chẳng còn biết hổ thẹn. 31 năm trước, sau khi đoàn quân Cộng sản tiến chiếm miền Nam, nhiều thầy cô giáo từ Bắc vào Nam với nhiệm vụ hướng dẫn các đồng nghiệp và học sinh hấp thụ lối sống xã hội chủ nghĩa, đã khám phá ra một nền văn hóa, phong tục, nhường nhã mà chính họ đã bị tước bỏ từ lâu. Nhiều người đã thành thật khen. Học sinh trong Nam ngoan quá. Chúng không nói tục, không chửi bới. Và nhiều người đã cảnh cáo, hãy bảo vệ những đứa trẻ đó, nếu không, chẳng bao lâu, các em cũng thành mất dạy cả. Sau 31 năm nhìn lại, lời báo động về sự suy đồi đạo lý trong xã hội mà những người thức thời đã gióng lên đã thực sự trở thành hiện thực trên toàn đất nước. Trong tập hồi ức có tựa đề Tầm Xuân, bà Đặng Anh Đào có kể lại một chuyến đi thăm Cao Bằng. Phái đoàn của bà Đào được bố trí cho ngủ trong một nhà khách đẹp. Nhưng đến khi đi vệ sinh, bà mới khám phá rằng phòng toilet không có nước. Cô tiếp viên hướng dẫn phái đoàn giải thích rằng đã có trục trặc kỹ thuật. Nước được dẫn theo ống cao su từ trên ngọn suối đưa xuống nhà khách. Nhưng có người sống trong khu nhà tập thể ở phía trên đồi đã thản nhiên lấy cái vòi nước ở đầu nguồn đem bắt vào hồ chứa nước của họ. Hành động thản nhiên ăn cắp vòi nước của người khác đem về chỗ mình ở là điều đáng làm cho nhiều người phải ngạc nhiên. Trong một xã hội bình thường, người ta không hành xử như thế bao giờ. Những người đang sống trong khu tập thể trên đầu nguồn ấy hẳn chỉ có thể là những quan chức lớn trong tỉnh, cho nên mới dám tự tiện làm như thế. Những ý niệm như công ích, chia sẻ, cộng tác và ngay cả danh dự, liêm sĩ, dường như không còn hiện hữu trong đầu óc của những con người ấy nữa. Thay vào đó là tính ích kỷ, sự giành giật và đấu đá nhau. Lối giải quyết vấn đề của cô tiếp viên cũng rất tiêu biểu cho cách sống xã hội chủ nghĩa. cô cho bà Đào biết là cô sẽ rình để cúp lại cái vòi nước ở đầu nguồn. Ăn cắp vòi nước là hành động vi phạm luật pháp và trái với đạo đức bình thường. Vậy mà khi thấy người ta ăn cắp vòi nước của nhà khách, thì cô tiếp viên không hề nói đến chuyện lên tận nơi để nói mấy câu lễ phép đòi lại cái vòi nước. Cô cũng chẳng đề cập đến chuyện làm đơn kiện lên quan trên. Tác giả không hề nhắc đến hai biện pháp trên đây, bởi vì trong xã hội Việt Nam hiện nay, chẳng ai còn màng đến đạo đức và luật pháp nữa. Ngày trước, ông bà chúng ta luôn dạy chúng ta phải luôn ăn ở theo đạo lý, phải yêu thương nhau, phải nhường nhịn nhau, phải tôn trọng công bằng lẽ phải, vân vân. Ngày nay, chỉ còn lại một cách cư xử là ăn miếng trả miếng theo luật rừng. Chẳng lạ gì, từ trên xuống dưới, mọi người đều có thể là kẻ cướp. Cướp đêm là giặc đã đành, mà cướp ngày là quan thì đầy dẫy. Chẳng ai dám làm gì với bọn người ấy. Kể lại câu chuyện toilet không có nước trong chuyến đi Cao Bằng trên đây, bà Đặng Anh Đào cũng chen vào một câu chuyện khác như sau. Cũng tại cái nhà khách ấy, bà gặp một sinh viên người Thụy Sĩ đang tới Cao Bằng để nghiên cứu về các sắc dân thiểu số. Anh ra hồ nước, thòng sợi dây buộc cái thùng xuống hồ, kéo lên từng thùng nước đem về phòng dùng. Anh còn lịch sự ngỏ ý múc nước đem lên tận phòng cho các bà các cô. Liệu cách cư xử làm ấm lòng người như thế có còn là tự nhiên trong xã hội Việt Nam hiện nay không? Chắc chắn, những ai đọc Tầm Xuân của bà Đặng Anh Đào đều phải suy nghĩ về tình trạng đạo đức trong xã hội hiện nay. Khái niệm về liêm sĩ, về danh dự đã biến mất. Dĩ nhiên, trên môi miệng, chẳng có người cộng sản nào dạy người khác sống vô đạo đức. Nhưng khi áp đặt chế độ toàn trị, dùng mọi thứ mưu mô thủ đoạn độc ác để tranh thắng tuyên truyền dối trá mà không biết hổ thẹn, tay ăn cắp mà miệng cứ bô bô đạo đức, đó chính là lúc họ phá sạch các nền tảng đạo đức của dân tộc. Hơn ai hết, các bậc cha mẹ công giáo hẳn phải ý thức về tình trạng suy đồi đạo lý ấy. Chính họ, chứ không ai khác, phải xem mình là những người đầu tiên có trách nhiệm dạy dỗ con cái nên người, nghĩa là biết sống lương thiện, lấy đạo lý làm người mà cư xử với người khác. Thà thắp lên một ngọn đèn, còn hơn là ngồi đó mà nguyền rủa bóng tối. Trong khả năng, mặc dù rất giới hạn của mình, cha mẹ công giáo phải nhớ rằng chính họ là thầy dạy về những nhân đức nhân bản nền tảng cho con cái mình. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Và sẽ chỉ có một đàn chiên và một chú chiên. Có một đàn chiên và một chú chiên. Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn gì. Trên đâu có danh gì, Ngài cho tôi nằm nghỉ. Và sẽ chỉ có một đàn chiên và một chú chiên. Có một đàn chiên và một chú chiên.
Trích Phúc Âm theo Thánh Gioan, chương 10, câu 11 đến câu 18. Chúa Giêsu phán: Chính tôi là người mục tử tốt. người mục tử tốt hy sinh mạng sống mình vì chiên. Người làm thuê không phải là mục tử, và chiên không thuộc về mình. Nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn. Bởi vì anh là kẻ làm thuê và không thiết gì đến chiên. Chính tôi là người mục tử tốt. Tôi biết chiên của tôi và chiên tôi biết tôi. Như Chúa Cha biết tôi và tôi biết Chúa Cha. Và tôi hy sinh mạng sống mình vì chiên. Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràng này. Tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi, và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một người mục tử. Sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi là vì tôi hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại. Mạng sống này không ai lấy đi khỏi tôi, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy. Đó là mệnh lệnh tôi đã nhận từ Cha tôi. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Nhật thứ tư Phục Sinh là Chúa Nhật kính đứng chăn chiên nhân lành. Ngài cầu nguyện cho các ơn gọi linh mục, tu sĩ nam nữ. Bài phúc âm nhắc chúng ta nhớ lại mối tương quan giữa Chúa Giêsu và mọi tín hữu. Chúa Giêsu là đứng chăn chiên tốt lành, là đứng bảo vệ đoàn chiên, là nền tảng, là mẫu mực cho mọi vị chủ chăn tương lai được Ngài trao cho quyền chăn dắt đoàn chiên. Cuộn phim về cuộc đời ông Bach Adam trình bày cho chúng ta thấy một nhân cách phi thường, khác thường, đến độ bị kẻ khác xét như là một người khùng điên. Đó là nhân cách của ông Bach Adams. Ông khám phá ra chiều kích nhân bản tương quan giữa người với người trong việc chữa trị bệnh nhân. Bệnh nhân sẽ bình phục mau chóng hơn khi mối tương quan giữa bác sĩ và đương sự được tốt đẹp. Thái độ của ông Bach Adams rất khác biệt với thái độ cứng nhắc, vô tâm, vô tình của vị bác sĩ tâm thần không màng nghe người bệnh. Nhưng rồi, thái độ sống của ông Bach Adams bị thử thách khi người mang ơn những trợ giúp nhân đạo của ông, lại không những không biết ơn mà còn hành động tàn bạo giết chết người yêu của ông. Bây giờ Adams cảm thấy sự hy sinh của mình bị xúc phạm, bị lợi dụng và muốn bỏ cuộc. Tác giả cuộn phim cho chúng ta thấy rằng, chỉ khi nào ông Adams chấp nhận hy sinh, cho đi tất cả, thật sự, thì ông mới trung thành được với sứ mạng. Đây có thể nói là một cách sống thí mạng cho kẻ khác, cách sống của vị chủ chiên hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Lòng quảng đại suông không bị thử thách, không quảng đại hy sinh, không phải thí mạng sống cho kẻ khác, thì chưa phải là lòng quảng đại của vị chăn chiên nhân lành. Ngài ơn Thiên Triệu, Đức Thánh Cha đã mời gọi các bạn trẻ hãy quảng đại đáp lại lời mời gọi theo Chúa. Đây không phải là thứ lòng quảng đại, lãng mạn, quá lý tưởng, không được thể hiện ra bên ngoài bằng hành động hy sinh cụ thể. Và do đó, sẽ không kiên trung kéo dài lâu, gặp khó khăn sẽ dễ dàng nản lòng. Hy sinh là định luật để được trưởng thành và vững mạnh. Một ngày kia, Chúa Giêsu đã hiện ra cho Thánh Geronimo và hỏi, này Geronimo, hôm nay con có gì để dâng cho ta không? Geronimo đáp, con dâng cho Chúa tất cả những bộ sách con đã viết, và nhất là bộ Kinh Thánh con vừa mới dịch xong. Chúa Giêsu mỉm cười chấp nhận, nhưng chưa hoàn toàn thỏa mãn. Ngài hỏi thêm, con còn có gì nữa để dâng cho ta không? Thánh Geronimo không chút do dự trả lời, con dâng cho Chúa tất cả những hy sinh khổ cực con gặp thường ngày từ trước đến giờ. Con dâng cho Chúa trọn cả cuộc đời tu trì của con đây. Chúa Giêsu chấp nhận, nhưng vẫn chưa mãn nguyện, Ngài lại hỏi lần thứ ba, con còn có gì để dâng cho ta nữa không? Lần này, Thánh Geronimo tỏ vẻ phân vân và nhỏ nhẹ thưa cùng Chúa. Thì con đã dâng cho Chúa tất cả rồi, còn gì tốt đẹp nữa đâu mà con có thể dâng cho Chúa được. Chúa Giêsu nhìn Geronimo với đôi mắt nhân từ, tràn đầy yêu thương và phán. Geronimo, tại sao con không dâng cho ta những tội lỗi, những tật xấu của con? Con giữ nó làm gì? Ta đã xuống thế chịu chết trên thập giá là để đền tội lỗi cho con. Thánh Geronimo dâng cho Chúa tất cả, kể cả những tội lỗi của mình. Câu chuyện này phần nào diễn tả tất cả tâm hồn tràn đầy yêu thương của Chúa đối với mỗi người chúng ta. Ngài biết rõ chúng ta như chủ chăn biết rõ từng con chiên. Ngài đến với mỗi người chúng ta và đặt ra cùng một câu hỏi, con có gì dâng cho ta hôm nay không? Ngoài những gì tốt đẹp nhất mà sức hèn con người có thể thực hiện để dâng cho Chúa, chúng ta còn được Chúa âu yếm mời gọi đừng sợ, hãy dâng cho Chúa cả những tội lỗi của mình. Chúa yêu thương chúng ta, thật khác với mọi lãnh tụ trần gian, chỉ muốn thuộc hạ dâng cho mình điều tốt. Còn Chúa, đứng chăn chiên nhân lành, vì Chúa là Chúa, nên muốn chúng ta dâng cho Ngài những điều tốt lẫn những điều xấu. Vì Ngài có đủ quyền năng để biến đổi những điều xấu, thanh tẩy những tội lỗi chúng ta nếu chúng ta muốn. Hình ảnh vị chủ chăn nhân lành nhắc chúng ta nhớ lại tình yêu thương, sự bảo vệ và hướng dẫn của Chúa. Hãy dâng cho Chúa tất cả, kể cả những tội lỗi của chúng ta. Chiên ta thì nghe tiếng ta biết chúng và chúng theo ta. Ta cho chúng được sống đời đời, chúng sẽ không bao giờ hư mất, và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay ta. Chúng ta hãy dâng cho Chúa tất cả cuộc sống của mình, tất cả những điều tốt đẹp, kể cả những điều xấu, những tội lỗi, để cho ân sủng Chúa thanh tẩy mỗi người chúng ta, mỗi ngày được trở nên tốt đẹp hơn, mỗi ngày một trở nên môn đệ xứng đáng hơn của Chúa. Amen.
Và sẽ chỉ có một đàn chiên và một chú chiên. Có một đàn chiên và một chú chiên. Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn gì. Trên đồng cỏ xanh gì, Ngài cho tôi nằm nghỉ. Và sẽ chỉ có một đàn chiên và một chú chiên. Có một đàn chiên và một chú chiên.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một lời Chúa ngày Chủ nhật. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một khoa học và đời sống do Văn Kim phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày càng có nhiều phụ nữ không hài lòng với thân thể của mình và tìm cách cải tạo nó để có được số đo chuẩn như các ngôi sao điện ảnh. Có được thân hình lý tưởng như những người đẹp trên báo đang trở thành nỗi ám ảnh của rất nhiều cô gái. Đối với những người này, nếu thiếu một vóc dáng mà họ cho là chuẩn, thì dường như không còn gì trong cuộc sống làm cho họ hoàn toàn thỏa mãn. Thân hình đã khiến cho họ trở nên lúng túng và lo âu. Tất cả những khó khăn thường nhật đều xoay quanh mối quan tâm là làm sao cho cơ thể của mình được như ý. Phẫu thuật thẩm mỹ giờ đây được nhiều thiếu nữ nghĩ tới, thậm chí còn được coi là món quà sinh nhật tuổi 16 mà nhiều cô gái phương Tây mong ước. Ngay từ khi mới lên năm, khi các cô bé gái còn bé bỏng, bắt đầu bắt chước thần tượng là các nữ danh ca, diễn viên nổi tiếng, thì mối quan tâm về dáng vẻ bề ngoài đã xuất hiện như một biểu hiện của nữ tính. Và cứ thế, dần dần, cuộc sống của những người phụ nữ bị các mối quan tâm về hình thể chi phối. Gần đây, một người mẹ ở phương Tây đã trở nên nổi tiếng với việc từ chọn cách sinh nở bằng phẫu thuật tử cung để lấy thai nhi ra khi mới được 36 tuần. Lý do là chỉ để tránh bị tăng cân trong tháng mang thai cuối cùng. Mặc dù trên thực tế, đa số phụ nữ không tăng cân bao nhiêu trong 2 tuần cuối của tháng mang thai. Và hậu quả của quyết định này là người mẹ mất khả năng cho con bú. Nhiều người mẹ khác cũng vì quá quan tâm đến hình ảnh bản thân và ước muốn có lại dáng vẻ của họ trước khi mang thai, nên quyết định ăn kiêng, mặc dù đứa con mới sinh rất cần dinh dưỡng từ sữa mẹ. Hậu quả là nhiều đứa bé lớn lên đã bị ảnh hưởng bởi xu hướng này. Chẳng hạn như chúng không hề nhận thức được rằng phải ăn khi thấy đói. Cơ chế cơ bản của sự ngon miệng không được phát triển đầy đủ, và điều này đã tác động tới những xúc cảm về ăn uống của các em về sau. Theo các nhà khoa học, thì cơ thể chúng ta vốn sẵn có cơ chế tự nhiên để xử lý những thức ăn dư thừa trong những thời điểm khác nhau. Khi ăn ít hơn nhu cầu của cơ thể, sự chuyển hóa sẽ chậm lại để bảo vệ chúng ta khỏi những tác động của cơn đói. Mỗi người đều có khả năng nào đó để tự điều tiết kích cỡ thân hình trong khoảng vài kilo. Nếu chúng ta ăn nhiều hơn mức cơ thể đòi hỏi hoặc ăn kiêng, bộ điều nhiệt tự động là bộ phận điều chỉnh tốc độ chuyển hóa khi thay đổi thực phẩm sẽ ngừng hoạt động hoặc mắc kẹt. Lúc ấy, ăn kiêng sẽ đem lại kết quả trái ngược hẳn. Đó là thay vì giảm cân thì lại biến thành tăng cân. Hiện nay, nhiều tạp chí chuyên ngành đã đưa ra nhiều bằng chứng cho thấy là tình trạng sức khỏe, chứ không phải chất béo, mới là yếu tố quyết định số người tử vong. Bạn có thể béo mập mà vẫn sung sức và khỏe mạnh. Việc ráo riết muốn có một thân hình mảnh mai và việc cho rằng tất cả chúng ta phải có cùng một vóc dáng là điều không tưởng và vô lý. Quý vị các bạn thân mến, ngày nay, khi đến phòng nha khoa, bệnh nhân cảm thấy nhẹ người rất nhiều nhờ có thuốc tê, hoặc trong các cuộc phẫu thuật, cả thầy thuốc lẫn bệnh nhân đều thoải mái hơn nhờ có thuốc gây mê. Thế nhưng, đã mấy ai biết được bi kịch cuối đời của những nhà bác học trẻ đã có công tìm ra phương pháp gây mê cách đây 150 năm. Từ năm 1800, nhà khoa học trẻ tên là Humphrey Davy nhận thấy việc thở bằng oxygenator có thể làm giảm đau khi nhổ răng. Vì thế, ông tin rằng oxygenator một ngày nào đó sẽ được dùng trong phẫu thuật để giảm đau. Đến năm 1820, Henry Hill Hickman, một phẫu thuật gia người Anh qua thực nghiệm, đã cho thấy carbon dioxide có thể dẫn đến tình trạng mê man. Tuy nhiên, các gợi ý trên chưa được sự quan tâm của giới khoa học thời bấy giờ. Mãi cho đến năm 1840, tại Mỹ, chỉ trong vòng 4 năm, ngành gây mê đã được khai sinh. Ông William Clark, một nhà hóa học thuộc trường Đại học Rochester, New York, và Crawford Long, một sinh viên thuộc trường Y, Berkshire, là những người đầu tiên dùng ITE trong nha khoa để gây mê. Khám phá này của ông Clark đã không được công bố lúc bấy giờ. Tuy nhiên, ý tưởng độc đáo của Crawford Long đã dẫn tới ca phẫu thuật nhỏ vào ngày 30 tháng 3 năm 1842. Đây là ca phẫu thuật đầu tiên đã dùng ITE để gây mê. Nhờ thế mà một khối u lành tính đã được lấy ra từ cổ của một thanh niên tên là James Venable. 2 năm sau, vào ngày 11 tháng 12 năm 1844, tại Hartford, Connecticut, ông Horace Wells, 29 tuổi, đã được gây mê bằng oxit nitơ để nha sĩ John Rich nhổ bỏ hàm răng. Thế nhưng, sau đó, một buổi biểu diễn nhổ răng không đau bằng oxit nitơ tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts vào đầu năm 1845 đã không thành công. Sau thất bại này, ông Morton tham khảo ý kiến của giáo sư Charles Jackson, một nhà hóa học tên tuổi, và được ông gợi ý rằng ITE có thể giúp cải thiện tình trạng đau đớn trong nha khoa nhờ sự bị hơi và gây ra tình trạng tê cóng. Từ đó, ông Morton đã lặng lẽ theo đuổi thí nghiệm dùng IT để cải thiện tình trạng đau đớn trong nhà khoa, theo ý tưởng này. Vào ngày 30 tháng 9 năm 1846, ông Morton đã thực hiện một ca nhổ răng không gây đau đớn tại Boston. Ông Morton báo cáo công trình khoa học của mình với giáo sư John Collins Warren, trưởng ngành phẫu thuật Bệnh viện Đa khoa Massachusetts. Ngày 16 tháng 10 năm 1846, ông Morton đã sử dụng IT gây mê cho bệnh nhân trong 10 phút để giáo sư Warren thi hành phẫu thuật, buộc thắt các mạch máu, bóc tách một dị tật bẩm sinh ở cổ của một thanh niên 20 tuổi, ông Edward Gilbert Abbott. Lúc đó, ông Morton mới 27 tuổi. Oliver Wendell Holmes, giáo sư cơ thể học, đã đặt tên cho phương pháp hỗ trợ phẫu thuật này là phương pháp gây mê. Đến tháng 11 năm 1846, bác sĩ Morton đã nhận được bằng sáng chế và cho phép sử dụng IT, được tặng cho danh hiệu Lithion. Điều đáng tiếc là do lợi nhuận của thành tựu gây mê trong nha khoa cũng như phẫu thuật đã nổ ra nhiều cuộc tranh cãi về quyền phát minh. Để bảo đảm an toàn cho bệnh nhân, các nhà khoa học yêu cầu phải cho biết cấu tạo của chất gây mê. Khi bác sĩ Morton báo cáo đó là IT, thì nhiều người đồng thời cũng nhận mình là người đã phát minh, như ông Crawford Long, Horace Wells, đặc biệt là giáo sư Jackson, người đã gợi ý cho Morton về IT. Các tranh luận gay gắt này đã diễn ra trong suốt 13 năm. Lúc đó, nhà khoa học Jackson đã gửi báo cáo đến Warren, lẫn Viện Hàn Lâm Khoa học Paris, đòi công nhận quyền phát minh. Viện Hàn Lâm Khoa học Paris trao tặng ông Jackson giải thưởng Motion, kèm danh hiệu Người Báo Ơn cho Nhân Loại. Tuy nhiên, điều này đã bị nhà phẫu thuật Pháp, ông Louis Wainville, phản đối, vì cho rằng ông chỉ áp dụng phương pháp của Morton, chứ không phải của Jackson. Ông Horace Wells cũng gửi đơn đến Viện Hàn Lâm Pháp đòi công nhận quyền phát minh. Còn ông Morton lúc đó đã lâm vào cảnh túng thiếu. Sau này, nhờ sự can thiệp của giáo sư Warren và Bệnh viện Đa khoa Massachusetts, nên đến năm 1852, một ngân phiếu $100,000 đã được Quốc hội phê chuẩn dành riêng cho ông, đồng thời thừa nhận công trình khám phá của bác sĩ Morton với điều kiện là ông phải từ bỏ bằng sáng chế và giao lại cho chính phủ Mỹ. Nhưng điều này đã bị ông từ chối. Lúc này, nhà khoa học Jackson lại xuất hiện, khiếu nại cho rằng mình có công gợi ý sử dụng IT trước đây và đòi chia phần thưởng. Sau khi thẩm tra về tính chính thức được công bố trước giới khoa học, Quốc hội Mỹ đã bác bỏ yêu cầu này, chỉ tặng riêng cho ông Morton. Cuộc tranh cãi đã kéo dài suốt 13 năm, tuy nhiên, ông Morton là người có những chứng minh rõ ràng nhất, như giấy chứng nhận áp dụng IT vào gây mê do Hội Y học Boston ký vào năm 1856, New York 1858, Philadelphia 1860. Ông Morton đã nhận được huân chương Motion, huân chương của Nga, Thụy Điển, hiện còn đang trưng bày tại phòng lịch sử xã hội tại Massachusetts. Ông Wells, sau nhiều năm tháng đấu tranh đòi quyền phát minh phương pháp gây mê không thành công, đã điên loạn và bị bắt giam. Ngày 24 tháng 1 năm 1848, ông Horace đã tự tử bằng cách cắt đứt mạch máu. Ông Jackson thì bị điên và qua đời tại một bệnh viện tâm thần. Còn ông Morton vẫn phải sống trong cảnh bần hàn với tấm huy chương bằng vàng do Viện Hàn Lâm Khoa học Paris trao tặng, có ghi hàng chữ, kính tặng người ban ơn cho nhân loại. Ông qua đời vào ngày 15 tháng 7 năm 1868, ở tuổi 49. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Chu Văn trong những phút cầu nguyện.
Một công ty mỹ phẩm nổi tiếng muốn làm một cuộc thăm dò để biết dân chúng xem ai là người đàn bà đẹp nhất. Trong hàng ngàn lá thư gửi đến, ông giám đốc của công ty đã chú ý đến lá thư của một bé trai cư ngụ trong một ngôi nhà đổ nát tại một ngõ cụt. Trong lá thư đầy lỗi chính tả có đoạn viết như sau: người phụ nữ đẹp nhất ở cách nhà cháu một dãy phố. Cháu đến thăm bà mỗi ngày. Bà làm cháu cảm thấy mình là một đứa bé quan trọng nhất trên đời. Bà cùng chơi cờ với cháu và chăm chú lắng nghe những câu hỏi của cháu. Bà hiểu cháu rất rõ. Và mỗi lần cháu ra về, bà luôn nói lớn rằng bà rất hãnh diện về cháu. Bức tranh đó cho các ngài thấy rằng bà quả là người phụ nữ đẹp nhất. Cháu hy vọng sau này sẽ có một người vợ đẹp như bà. Ông giám đốc liền cho người tìm hiểu về người đàn bà. Trong bức hình được trình lên, ông nhận ra một cụ bà súng răng, nhưng với nụ cười rạng rỡ. Mái tóc bạc của bà được búi ra sau gáy, nhưng đôi mắt trong xanh của bà dường như xóa mờ đi phần nào những nếp nhăn hằn sâu trên gương mặt. Cuối cùng, ông giám đốc mỉm cười giải thích: rất tiếc là chúng ta không thể dùng chân dung của người phụ nữ này để quảng cáo, bởi vì bà chứng tỏ cho mọi người biết rằng người ta có thể trở thành một người đàn bà đẹp mà không cần đến mỹ phẩm của công ty chúng ta. Bạn thân mến, mẹ Maria là người đàn bà tuyệt mỹ, bởi vì mẹ hoàn toàn giống Chúa Giêsu con mẹ. Mẹ giống con mẹ bởi vì mẹ đã suốt một cuộc đời thưa xin vâng với thánh ý Thiên Chúa. Nơi mẹ, chúng ta nhận ra được vẻ đẹp đích thực của con người. Bất cứ ai thực thi thánh ý Chúa, người ấy đi vào liên hệ với Chúa Giêsu và trở nên giống Ngài. Lạy mẹ Maria, xin cho chúng con biết chiêm ngắm mẹ và sống với mẹ, để cùng mỗi ngày được trở nên giống con mẹ.
hài ngang, vì tiền vì danh đang tung lừa câu dối gian, tình đời gây khổ đau, dòng đời ôi bế dâu, vui chi đó mà cay đắng nhau thêm sâu. Lạy mẹ Maria, lòng yêu mến dịu dàng, lạy mẹ Maria, thánh hồng cho thế gian, xin dẫn dìu mẹ ơi trên bước đường chơi vơi, mặc gió mưa tơi bời, xin dẫn dìu mẹ ơi trên bước đường chơi vơi, mặc gió mưa tơi bời.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.